Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức, bài kinh 74 kinh Trường Trảo thuộc kinh Trung Bộ dạy chúng ta nghệ thuật vượt qua sự ưa và ghét. Ưa và ghét là hai phản ứng tâm lý trước thuận và nghịch, mở ra hai chuyến tuyến bạn và thù. Thế giới của cảm xúc là thế giới của sự hoặc là chấp trước hoặc là loại trừ. Ưa dẫn đến chấp trước, mà hậu quả của nó có thể dẫn đến sự tư hữu hóa cái đối vật hay là đối tượng mà mình cảm thấy là ưng ý hay là hài lòng. Trong khi đối với các đối vật và đối tượng không thích ấy, thì thái độ ghét như là một phản ứng tất yếu được kéo theo sau. Trong bản kinh này, Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta về nghệ thuật chuyển hóa ba tình huống thái độ: khẳng định, phủ định, vừa khẳng định vừa phủ định về một quan điểm nào đó, nhằm giúp hành giả vượt lên trên được các khuynh hướng thái độ đối đãi nhị nguyên trước những sự kiện thuận và nghịch. Đây là một trong rất ít bài kinh phân tích về bản chất của cảm xúc và tâm lý học, và dạy chúng ta các kỹ năng tâm lý để vượt qua các vấn nạn của cảm xúc. Và giờ đó hành giả dễ dàng làm chủ được vận mệnh, làm chủ được đời sống của mình. Cuộc đối thoại đã được diễn ra giữa Trường Trảo và Như Lai. Theo đó chúng ta thấy được Đức Phật đã phân tích cái mối liên hệ giữa hệ quy chiếu của cái tôi và thái độ chấp trước dựa trên nền tảng của hệ quy chiếu này. Trường Trảo thưa với Như Lai Thế Tôn rằng tất cả mọi việc trên cuộc đời này đều không làm cho tôi thích thú. Đây chính là lý thuyết, chính là tri kiến và chính là sự thực tập của tôi. Tiêu vô đó mang tính cách phủ định sự tham đắm của bản thân mình đối với thế giới trần cảnh. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý tiếp xúc với màu sắc, âm thanh, mùi, vị, sự xúc chạm và các ý niệm. Tiêu ngôn như thế có thể là một sự thực, cũng có thể là một sự cường điệu. Trong tình huống nó là một sự thực thì hành giả Trường Trảo đã đạt được một trạng thái là không nhiễm trước, hay nói theo thiều Phật giáo là đạt được trình độ nhậm phận, mà hiểu nôm na theo dân gian là trình độ mặc kệ. Mặc kệ có hai ý tưởng: một là bàng quan thờ ơ trước mọi sự vật hiện tượng diễn ra xung quanh mình vì nó không trực tiếp hay là gián tiếp liên hệ đến mình. Sự thờ ơ đó phân tích từ góc độ tâm lý học Phật giáo là trạng thái phản cảm, và nó là một trong những con đẻ của thái độ lòng sân, cho nên làm cho mình không còn màng, không tha thiết, không có bất kỳ một trái tim hay tấm lòng gì cho những việc cần và xứng đáng để chúng ta đầu tư vào. Mặc kệ trong tình huống của sự tu tập và hành trì đó, nó là trạng thái tách ly, thái độ dính mắc khỏi tất cả các đối tượng và đối vật. Bản chất của sự dính mắc nó diễn ra như một phản ứng thói quen. Cái gì được tái lặp lại một cách có chuỗi trải qua năm tháng ngày giờ sẽ trở thành như là một phần của sự sống của con người về phương diện cảm xúc và chấp trước. Và khi thiếu cái đó thì con người có cảm giác là trống vắng, mỏi mệt, cao có, bực dọc, khó chịu nói chung.
Cho nên làm chủ được cái điều này và sống với trạng thái mặc kệ, không bị dính, mà vẫn làm hết tất cả bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ bằng tấm lòng, bằng phương pháp, bằng tự giác, để có được kết quả cao nhất của nó. Đó là trạng thái dấn thân vào trong đời và không để cho đời cuốn trôi. Triết lý Đạo Phật Đại Thừa gọi đó bằng khái niệm rất hay, đó là tùy duyên bất biến. Theo các cảnh vật, dấn thân vào xã hội, tiếp xúc với cuộc đời, thể hiện sự sống với sở trường, với sở thích, nhưng vẫn giữ được bản chất tâm thức trang nghiêm thanh tịnh, không để cho duyên tác động và biến chúng ta trở thành một đối vật cuốn theo chiều gió. Thì sự nhầm vận như thế được gọi là làm chủ được vận mệnh. Trường Đạo khẳng định là không có bất cứ một cái gì có thể làm cho tôi thích thú trong cuộc đời này. Nó là một tiến trình thực tập của ông, và ông đạt được cái trạng thái đó là điều không vô định. Như Đức Phật đặt ra câu hỏi rất là sắc bén: thưa ông bạn, khi ông có suy kiến rằng tất cả đều không làm cho tôi thích thú đó, thì cái điều đó có làm cho ông thích thú hay không? Nếu câu trả lời là có đó, thì vẫn ít nhất có một điều làm cho ông ta thích thú, đó là điều không thích thú bất cái gì, bất cứ cái gì trên cuộc đời này. Hay là một cách khác, Đức Phật muốn nói cho ông một cái kỹ năng rất rõ, gọi là chấp đó, thì dầu chấp một cái gì cũng gọi là chấp, và cái đó nó đều dẫn đến các hệ lụy và vướng. Và đó nó thiếu đi cái tính cách là tùy duyên nhậm phận, cho nên nó chưa phải là trạng thái thông dâm. Bế quan tỏa cạn các giác quan đó, có thể tạo ra một cái phản ứng chấn an rằng mình đã được thành tựu về phương diện thực tập. Khi mà mắt không có cơ hội tiếp xúc với các đối tượng màu sắc, hình thù, vóc dáng, vân vân, khi tai không còn nghe những âm thanh mà sự quyến luyến của nó có thể làm cho tâm của mình đó, mất đi sự an tĩnh, cách ly môi trường, thì trạng thái đó có thể được khắc phục một cách rất là dễ dàng và có phương pháp. Nhưng nó là phản ứng chấn an chứ chưa phải dứt điểm tới tận gốc rễ. Trường Trảo lúng túng và trả lời như thế này: nếu tri kiến ấy làm cho tôi thích thú thì đây cũng giống như vậy. Trả lời một cách rất là quanh co, cũng rất là triết lý. Ông trả lời là có hay không có. Vì nếu ông bảo rằng là ông vẫn còn có một cái thích thú về cái thái độ ông không bị vướng mắc vào cái gì trên cuộc đời này, thì ông đang dính vào cái không, tức là dính vào trạng thái phủ định. Mà bản chất của sự phủ định là loại trừ. Loại trừ đó, đứng từ góc độ tâm lý học Phật giáo, là biểu hiện của lòng sân. Cho nên tâm vẫn chưa đạt được trạng thái tĩnh tại nhẹ nhàng, thư thái nhất. Còn bảo rằng là mình có thích thú đó, thì mình vướng rồi. Cho đàn ông chỉ nói chung thôi. Nếu chi kiến đó là như thế thì ở đây cũng giống như vậy. Đức Phật trả lời khi đa số con người phát biểu rằng đây cũng giống như vậy đó, thì họ không từ bỏ quan điểm này và họ chấp thủ một chi kiến khác. Mình lấy đại đa số làm cái tiêu chí, mà trên thực tế biến nó trở thành một cái công cụ để phục vụ cho cái quan điểm của mình như là một sự thật đã được tất cả số đông này thừa nhận bằng biểu quyết, thừa nhận bằng mặc nhiên, thừa nhận bằng công khai, hay là thừa nhận bằng thầm lặng. Thì con số đông đó, nó thường đưa cái nhà chính trị xem như là chân lý của quyền lực. Trong lần thứ hai, Đức Phật nói khi mà một thiểu số con người phát biểu rằng thời đây cũng giống như vậy, thì là nó có một ý nghĩa hoàn toàn khác. Trong tình huống đó, họ sẽ từ bỏ chấp thủ một tri kiến và không có dẫn đến sự chấp thủ một chi kiến khác. Vấn đề ở chỗ là khi chúng ta tháo dỡ được một chấp thủ, dù là sự chấp thủ đó là tiêu cực nhất, thì đừng để cho tâm bị dính vào một cái chấp thủ, mặc dù đó có thể đóng vai trò chức năng như là một công cụ, bởi vì sự dính nào cũng là vướng lụy cả. Chúng ta có thể hình dung như thế này: bước lên cái cầu thang ở cấp 1, hoan hỷ, thoải mái và đứng lại tại chỗ cầu thang này, thì chúng ta sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội bước lên cái thềm thứ 2, thứ 3, thứ 4 cho đến cái tầng cuối cùng của tầng nhà cao nhất. Dĩ nhiên là đầu tiên á, người bộ hành á, phải bám vào cái thềm thang thứ 2 thì mới có thể tháo dỡ được thềm thang thứ nhất. Nhưng mà khi nương vào thềm thang thứ 2 như một công cụ để bỏ cái thềm thang 1 á, thì cái thứ 2 này trở thành đối vật của sự dính mắc. Nhưng nếu cái đầu quan niệm nó nhiêu một chức năng, thì sau khi rời cái bước chân khỏi thềm thang thứ nhất thì bước chân đó nó không trụ lại ở bước chân thứ 2. Cứ như thế hành giả cất bước đi về phía trước, bằng sự tinh tấn, bằng sự thực tập, bằng sự chuyển hóa, thì hành giả sẽ có được cái tiến trình của an vui hạnh phúc lâu dài. Nói một cách khác, bám vào bất kỳ một hệ quy chiếu nào, dù là phương tiện hay là cố tình, thì hệ quy chiếu đó sẽ trở thành trọng tâm của sự chấp mắc, trục xoay của mọi hệ lụy, và đó làm cho hành giả không thể tiến xa bước thẳng đến cái đích điểm cuối cùng mà người đó có thể trông mong và hướng về. Thì đây là một triết lý rất hay. Sau đó đã Đức Phật đã phân tích về mối liên hệ giữa thái độ và tâm lý ưa và ghét. Ưa thích là một thái độ, ghét bỏ là một thái độ. Hai thái độ này có khuynh hướng phát triển theo tình thế là đối lập lẫn nhau, kháng cự, lợi trừ, khống chế và tìm cái quyền để giành chủ quyền trên dòng cảm xúc của con người. Đức Phật đưa ra khi mà mình khẳng định sở thích thông qua sự phát biểu như thế này: tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều có thể làm cho tôi thích thú. Thì lúc đó hành giả về một phương diện nào đó trở thành một người rất là dễ tính, vui vẻ, dễ tiếp cận, dễ gần gũi, không câu chấp, không góc cạnh. Nhưng bên cạnh đó đó, cái tiến trình của lòng tham dục, triền phược, quan lạc, đấm trước, chấp thụ sẽ diễn ra một cách tất yếu rồi. Khi mình phát biểu rằng là tôi dễ lắm, ai sao tôi dạy, ai làm bậy tôi làm theo, là với thứ hai kéo theo liền. Là bởi vì là sự có mặt và dấn thân của người đó trong mọi tình huống là một sự thể hiện thái độ đồng tình. Vì đó họ không hề có một cái chủ thể nhận thức quyết đoán một cách độc lập rằng tại sao tôi nên tham gia, tại sao tôi không nên tham gia. Về phương diện tâm lý, ai sống với thái độ mọi thứ đều có thể làm cho mình vui, hoan hỷ, thì người đó sống thoải mái nhẹ nhàng lắm. Ngược lại đó thì họ bị vướng vào lòng tham. Người hoan hỷ thì giải phóng được lòng sân. Người hoan hỷ theo cách thế là mọi thứ dù tốt hay xấu, tiêu cực hay tích cực, thuận hay nghịch, mà nếu không biết xử lý thì dẫn đến tình trạng khẳng định sở thích đó, thì thái độ tham nhục sẽ kéo theo sau như là các cái mắt xích nối kết với nhau khó có thể cắt đứt được. Tình huống thứ hai là phủ định sở thích. Khi mình có thái độ hay là phát ngôn rằng tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đều không làm cho tôi thích thú, thì lúc đó cái tiến trình phủ định về chấp mắc đó sẽ được diễn ra. Người đó sẽ có khuynh hướng là không tham dục, không đấm trước, không chấp thủ, không hề lụy. Nhưng mà bản thân người đó khô như là cây, cứng như là đá, chai sạn như là các vật vô tịch. Và do đó hoạt dụng về đời sống cũng như là ứng xử giao lưu đối tác là không thể nào để lại một cái ấn tượng tích cực cho cộng đồng và tha nhân. Có mặt ở những tòa cung điện tôn thờ di thể của vua chúa hay là tổng thống chủ tịch một quốc gia mà vai trò đóng góp của người đó được xem như là trụ cột, chúng ta sẽ thấy những người lính gác được huấn luyện không được nhớ mắt như là một pho tượng. Có nhiều người cất cớ thì dùng giấy dao hay là bất cứ một vật liệu gì dính vào mắt, quạt tới quạt lui, xây qua xây lại để kích thích cái cảm xúc người này. Người này vẫn đứng nguyên. Về bản chất của sự canh chừng đó để tạo ra sự tôn nghiêm. Vì trong những tình huống bất khả kháng thì mới sử dụng đến vũ khí để khống chế lại những kẻ khủng bố có thể làm tan hoang hay là phá hoại cái công trình đó. Thì hoạt dụng của người lính này bị vô hiệu quả, ít nhất là ở phương diện giao lưu đối tác. Họ có mặt nhưng như là một bức tường. Bản chất phủ định sở thích về mọi sự thích thú, trong đó bao gồm sự hưởng thụ và các tình huống kéo theo sau của phản ứng vật dục, thì con người có thể làm chủ được các giác quan ở một phương diện nào đó, nhưng cái hoạt dụng dấn thân ở người này gần như là nó khô cứng. Cho nên nó không phải là đối tượng và trọng tâm của sự tu tập trong Phật giáo. Mà Phật giáo vẫn dạy chúng ta là sử dụng các giác quan, không cần bế quan cỏ cản chúng, miễn là trong sự tiếp xúc giữa mắt tai mũi lưỡi thân ấy đối với đối tượng cần cảnh của nó đó, hành giả không bị lưu liếm và bình tĩnh. Sự thành công là nằm ở chỗ thực tập này. Chánh niệm tỉnh thức được Đức Phật sử dụng như là một nghệ thuật, vừa tâm lý vừa nhận thức, để giúp cho hành giả thành công. Việc họ tưởng định là một trạng thái định cao cấp, mà nơi đó các hoạt dụng của dòng cảm xúc và ý niệm hóa đã ngưng. Người ta có thể thành công như thế, nhưng khi xuất khỏi trạng thái thiền định này thì trạng thái dính mắc đó vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Do đó Đức Phật không khuyến tấn về thọ tưởng định, mà Ngài hướng dẫn các hành giả sau khi đạt được nó chuyển tâm về ba minh, để xác quyết rằng tất cả các lò hoạt đã rơi rụng khỏi bản thân mình. Nhờ đó hành giả được chứng đắc giải thoát. Đi với Phật mặc áo cà sa rất dễ, và một phản ứng được xem như là có cơ sở biện hộ và cho phép là đi với ma mặc áo giấy. Từ đó dẫn đến phản ứng là nếu ai tốt với tôi thì tôi tốt lại với họ, nếu ai xấu với tôi thì tôi phải trừng trị họ. Cái quan điểm về thuận và nghịch, tốt và xấu, bạn và thù đó, nó thuộc về thế giới nhị nguyên mà tất cả các chủ nghĩa và học thuyết trên thế giới này đều hướng về. Còn nhà Phật là dạy chúng ta vượt lên trên. Bởi vì nghiêng về tính cách phủ định đó là sự chấp trước đó, nó nằm ở tính cách có thể loại trừ. Là bản chất của nền kinh tế thị trường ngày hôm nay nó làm cho con người mỏi mệt lắm. Bởi vì chấp nhận cái này thì phải không thừa nhận những cái khác. Tình huống thứ ba khá phức tạp, là vừa khẳng định vừa phủ định sở thích. Dân gian Việt Nam thường bảo đó là những người ba phải. Còn Khổng Tử thì phát biểu là lục hợp thuận nhĩ. Ở tuổi 60 tới cái gì mình cũng thuận á. Bảo A mình cũng ok, bảo B mình cũng không phản đối, bảo C mình nói ơi cũng được, chẳng mắc mắc vào đâu. Cái phản ứng tâm lý thông thường này là bởi vì con người đã trải qua biết bao nhiêu là thăng trầm vinh nhục, mà mỗi lần va chạm đối kháng để lại nhiều cái kinh nghiệm, những vết hằn khó có thể quên lại. Tâm họ chung lại, chững chạc lại, bình tĩnh, và do đó họ mất đi những cái phản ứng trực quan, những phản ứng rất là nhạy bén như là trong cái thời thanh xuân. Cho nên ở tuổi già con người đó sống với kinh nghiệm nhiều, và do đó theo Phật giáo đó sống với khổ đau nhiều. Tuổi già là tuổi kinh nghiệm, tuổi hồi đó mở miệng ra hồi đó tao vậy, hồi đó tôi như thế, hồi đó đâu phải giống như là các cậu bây giờ. Tôi luôn luôn nó ẩn chứa một cái hãnh diện tự hào ngầm ngắm gì bên trong đó, và nó có một cái hờn dỗi rằng là các anh các cậu các cô các chú bây giờ tệ quá, không giống như chúng tôi ngày xưa. Là trái bóc hờn dỗi đó là một phản ứng của lòng sân, và nó kéo theo sau sự nối tiếc rằng là phải mà lực đồng tâm với tôi, bây giờ tôi có thể làm gấp 3-4 lần các cậu các cô. Cho nên sống với kinh nghiệm là sống với khổ đau. Lịch sử không tách rời khỏi kinh nghiệm, và lịch sử là một bản án của khổ đau. Bản án đó nó như là một vết hằn không bao giờ xóa quên khỏi tâm trạng của con người. Còn hành giả Phật giáo là phải vượt lên trên. Tình huống ba này đó, có một số người khẳng định rằng là một phần làm cho tôi thích thú, nhưng phần khác làm cho tôi không hài lòng. Cho nên nó dẫn đến một phản ứng tâm lý hỗn hợp, có cái dẫn đến tình trạng nhiễm đắm, có cái dẫn đến tình trạng lững lờ, và có cái dẫn đến tình trạng tách ly hoàn toàn, không hề có bất kỳ một hệ lụy nào. Cái này nói theo tâm lý học Phật giáo là trạng thái bất định hay là vô ký của tâm. Môi trường, điều kiện, hoàn cảnh, con người giao lưu đối tác đó, nó quyết định cái hướng nghiêng về của những người vô ký như thế. Nếu gần gũi bạn làm thầy tốt, điều kiện thuận lợi, giáo dục hay, thì người đó sẽ nghiêng về cái tích cực để tách rời khỏi sự nhiễm trước. Và nếu người đó không ai gặp phải những đối tượng tiêu cực thì họ trở thành bản sao mấy mươi phần trăm, hoặc là bản sao gấp đôi của thành phần tiêu cực này. Là những người đang sống với tính cách tại gia đó, thì có cái đó chúng ta là tách ly, và có cái chúng ta vẫn còn hệ lụy. Nhiều Phật tử nói từ khi tôi đi tu đến giờ, tôi thực tập trong các khóa tu, tôi không còn thiết tha với cái gì nữa trơn. Nói như thế là chúng ta thấy rằng là họ đạt được một cái phần không nắm trước, không nhiễm, không hệ lụy. Nhưng trên thực tế đó, cái phần ẩn tàng bên trong tâm thức nó vẫn còn nguyên khói à. Bởi vì đi với Phật mặc áo cà sa, cái phản ứng tiêu cực nó không trỗi dậy, nhưng mà đi với ma đó bắt đầu nó trỗi dậy đùng đùng với chúng ta. Lúc đó chúng ta mới biết là mình còn dính hay là không, còn vướng hay là hết hệ lụy. Tu tập trên núi thì dễ, mà xuống núi mới khó. Bản chất của đạo Phật dạy chúng ta là lên núi vài năm thôi, sống với cuộc đời còn lại phải xuống núi, thõng tay vào chợ mà không dính nước mắm là mới chuyện đáng bàn, chuyện đáng học. Còn ở trên núi mà không dính nước mắm là chuyện dễ quá, phải không ạ? Chẳng lẽ suốt cả cuộc đời tu rồi mình không có tiếp xúc với cuộc sống, tiếp xúc với nhân sinh, tiếp xúc với tha nhân, rồi để mình được an lạc một mình vững chãi tỉnh thơ mình. Cho nên phải dấn thân, và dấn thân như thế làm thế nào để vượt ra khỏi trạng thái khi thì dính, khi thì không. Cái đó phải kéo dài, cái trạng thái không dính mắt. Thì sự dấn thân đó mới là tùy duyên bất biến, và đây chính là trọng tâm của các hành giả, dầu là tại gia hay là xuất gia. Tuần trước chúng tôi có nêu ra một ý tưởng là có một số Phật tử sau khi thực tập lâu, họ đã không còn tha thiết về kinh tế làm ăn buôn bán giao lưu đối tác nữa, và tâm của họ đã trở thành một người xuất gia. Tốt thì có, nhưng mà tiêu cực đó cũng không thể nói là không thiếu. Thì bản chất của người tại gia là phải dấn thân và dính líu về các vấn đề kinh tế. Làm thế nào trong việc đối lưu để tạo ra lợi dụng kinh tế đó, con người không bị dướng và nỗi khổ niềm đau với các phản ứng thuận nghịch của cảm xúc, đặc biệt là ưa và ghét, chứ không phải là bỏ hết những thứ này. Chỉ khi nào chúng ta cảm nhận rằng là cái đời sống tại gia nó không thỏa mãn được bản chất hạnh phúc ở mức độ cao và sâu, thì lúc đó hãy trở thành người xuất gia, vừa cả phương diện tâm thức và vừa cả phương diện hình thức. Còn đang là tư cách người tại gia mà sống với tâm thức của người xuất gia thì người đó lững lững lơ lơ, đời thì họ không dính, mà dấn thân thì họ không thèm làm, và cuối cùng không lợi lạc cho ai. Chứ tôi gọi bằng cái từ là lạc quẻ. Cho nên sau khi tu thời gian mà rơi vào tình huống này rồi, những người thân họ mất niềm tin với Tam Bảo. Lúc trước bà chưa đi tu, bà còn chăm sóc tôi, bà còn lo lắng cho tôi. Bây giờ bà đi tu rồi, bà không làm gì hết trơn, tôi mốt ai cho bà đi tu nữa. Các Phật tử nữ thường có thái độ tôn kính, và khi mình thần tượng hóa một vị thầy, một vị sư cô nào rồi đó, thì mình xem vị đó như Phật, như các vị Bồ Tát. Phước quả của lòng tôn kính này có chắc chắn, nhưng nó có thể dẫn đến nhiều cái phức hợp về tâm lý và cảm xúc lắm. Có lần chúng tôi giảng tại California, trên đường từ chùa trở về nhà đó, thì cả hai vợ chồng cùng đi với chúng tôi. Chồng làm tài xế, mặc dù anh là giám đốc một công ty lớn, còn vợ thì phục vụ cho chúng tôi bằng cách là lấy khăn nước và nói nguyên thuyên và tôn kính hết mình. Chúng tôi cảm thấy rất là ngại. Và anh tài xế, tức là ông chồng, cũng là một hành giả nguyên thâm, nói câu nhỏ là phải mà, hàng ngày em đối xử với anh được 1/10 đối với ông thầy thì tốt quá, hạnh phúc biết mấy. Cái chủ nghĩa thần tượng quá đó làm cho mình đánh mất cái thực tại mà mình đang sống. Trong cái thực tại đó nó có thể làm cho mình được hạnh phúc với tư cách từ người tại gia, mà mình lại không quan tâm. Mình quan tâm ở cái phương trời ông Phật xa xôi nào đó. Do đó tu làm sao trong cái đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, người ta thấy mình là vừa dấn thân tích cực làm tất cả các việc làm mà không dính. Còn từ bỏ hết tất cả các việc để không dính thì dễ lắm. Không làm thì không dính, làm ít thì dính ít, làm nhiều dính nhiều. Rồi giờ mình sợ dính mình không làm gì hết thì dễ vô cùng, như cái đó không có lợi ích cho ai. Nửa dính nửa không dính là cái tình trạng lững thững, và phải dứt khoát về phương diện tâm. Khi mình là người xuất gia thì phải là người xuất gia về phương diện tâm, và hình thức cũng phải tương thích. Nhưng mà hình thức của mình là người tại gia thì nó lạc quẻ gấp đôi. Còn khi tâm mình là người tại gia mà thân mình là người xuất gia thì lạc quẻ gấp ba, vì nó làm thương tổn niềm tin, thương tổn tín ngưỡng, thương tổn tâm linh. Do đó ưa ghét dẫn đến hai thái độ: thái độ khẳng định hay là thái độ phủ định, hoặc là nó gồm luôn cả hai thứ này. Đức Phật sắp nói rất rõ là bản chất của chân lý vốn vượt lên trên tất cả mọi đối đãi. Ngài sắp nói rằng nếu chúng ta tuyên bố tri kiến trên cơ sở của sự khẳng định và dẫn đến tiến trình của sự cố chấp bảo thủ quan điểm của mình, mà kinh gọi là kiến chấp chi kiến, những gì được mình tư duy nhận định phát kiến là đóng góp cho cuộc đời mình, cho là chân lý bất di bất dịch, và mình bảo thủ đó như là một thành trì. Thành trì đó chính là pháo đài mang lại khổ đau và ách tắc đối với những người khác. Do đó bản chất của chi kiến chỉ là sự mở đường để giúp cho hành giả đi trên một con đường được hanh thông. Đừng biến đường trở thành pháo đài, đừng biến chi kiến trở thành một trở ngại, đừng biến những gì mình có trở thành cái ngục tù giam nhốt bản chất của hạnh phúc, làm cho mình sống với khổ đau. Cái hậu quả tiêu cực của người tuyên bố tri kiến và khẳng định nó là chân lý thì giờ đến chấp chủ là nằm ở chỗ đó, người đó nghĩ rằng đây là chân lý, tất cả mọi thứ còn lại là hư quỷ. Và thái độ thứ hai kia là sao? Họ sẽ nghĩ rằng là những gì đối lập với chân lý được mình phát kiến và chủ trương cần phải được loại trừ, vì nếu không làm như thế đó thì mình sẽ không có ảnh hưởng và không có chỗ đứng. Mối liên hệ của sự sát với chân lý trên cái nhìn phương diện và đặt mình như là trục xây của mọi họ giá trị đó, đã làm cho người ta trở nên ích kỷ nhỏ nhoi vô cùng. Hậu quả tâm lý và hậu quả thực tế Đức Phật nêu ra trong bản kinh này nè, đó là người ta sẽ rơi vào tình trạng là chống đối với những cái khác và bực mình khó chịu với những sự chống đối của những cái khác đối với bản thân mình. Hai chiều hướng thuận và nghịch thì dẫn đến hai cái phản ứng, hoặc là mình chống đối người khác hoặc là người khác chống đối mình, đều làm cho hạnh phúc như là một chung nước được đưa lên trên một cái lò nóng, và mỗi một tích tắc thời gian trôi qua thì bản chất của nước này được bốc hơi, có nghĩa là nỗi khổ niềm đau ngày càng gia tăng. Sự hậm hực khó chịu đó, nó như là một thực tại nó diễn ra hàng ngày hàng giờ. Khi mà trạng thái phủ định với tình trạng cho rằng mình là chân lý và tất cả mọi thứ còn lại đều là hư quỷ. Tương tự, Đức Phật khẳng định những người chủ trương sự khẳng định hay là bao gồm sự vừa phủ định vừa khẳng định đối với các tuyên ngôn hoặc là chân lý hoặc là phi chân lý của mình hoặc là của người ở hiện tại hay là quá khứ hoặc là thời gian của tương lai, nên điều dẫn đến thái độ loại trừ trên nền tảng của xung đột chủ nghĩa, trên nền tảng của ý thức hệ chính trị. Trong lịch sử sự công nhân này diễn ra như vậy, không có đảng phái nào thừa nhận rằng con đường chính sách phục vụ nhân sinh của đảng phái khác, chủ nghĩa khác, học thuyết khác là đúng. Cho nên họ phải vạch lá tìm sâu, nhất là ngay thời điểm ứng cử, bởi vì các thành dân khi nghe đến những điều chưa hay, chưa tốt, chưa đẹp của đối thủ đối phương, giàu có hay không, giàu ít hay nhiều, giàu cương điệu hay là thực sự, đều dẫn đến trạng thái hoang mang. Và do đó việc chọn lựa lá phiếu trong tình huống này nó trở thành là trận cân đo của cân não, và nhiều người đã bị cái ngọn gió của dư luận đánh rơi, cho nên họ đã mất niềm tin. Các thơ nạp danh đều sử dụng với tính cách là và như là một cái cuộc chiến tâm lý, đã làm cho quần chúng đó, vốn có thiện cảm với một nhân vật nào cảm thấy ngán ngẩm, hoài nghi, do dự và từ bỏ, như là phản ứng an toàn để chấm dứt cái tình trạng tiếp nối sự đồng thuận hay là ủng hộ. Do đó bất cứ khi nào có sự đối lập, Đức Phật xác quyết rằng nó sẽ dẫn đến tiến trình của tranh luận. Đối lập và tranh luận xuất hiện với nhau như là mặt trước và mặt sau của bàn tay. Chỉ trừ những bậc thánh đã vượt lên trên dòng cảm xúc và không bị khống chế bởi tình và tưởng, có mặt trong một thế giới đa nguyên với rất nhiều quan điểm học thuyết khác nhau mà không hề có bất kỳ một tranh luận nào. Điều đó đã được Đức Phật nêu ra trong Trung Bộ Kinh: đề tranh luận với ta, ta không hề tranh luận với đề, đề tranh luận với Như Lai vì đề thấy Như Lai và tội giác của Ngài có thể trở thành trở ngại của họ. Tội giác như là vầng mặt trời có mặt ở đâu thì bóng tối đó, nó sẽ bị đẩy lùi, cho nên sợ tình trạng bị đẩy lùi và thay thế bằng tội giác, cho đó rất nhiều những gì không thuộc về tội giác đã phải kháng cự Như Lai Thế Tôn như là một thách tố. Còn bản thân của Như Lai Thế Tôn là một mặt trời không bao giờ kháng cự lại các lửa đơm đớm, lửa mặt trăng, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng đơm đớm. Vì bản chất và nhận thức của Ngài thấy rất rõ là mỗi một con người có mặt trong cuộc đời là một chức năng. Hiệu quả của chức năng đó như thế nào là tùy thuộc vào tình huống cụ thể, cho nên không có bận tâm gì để mà ganh tị, lo lắng, sợ hãi cái ảnh hưởng của người khác có thể làm mất ảnh hưởng của mình. Đức Phật nói tiếp: chỗ nào có tranh luận, chỗ đó có chống đối. Chính luận đầu tiên nó là phản ứng không đồng tình về quan điểm, ít nhất nó gắn liền với tính giá trị và ứng dụng của nó. Chống đối là một cái phản ứng của lòng sân ở mức độ mạnh hơn, khi mà sự tương nhượng và thỏa hiệp nó không được mà thiết lập trên nền tảng cả hai cùng có lợi. Chiến tranh như là phương diện nặng nhất của sự chống đối đó, có mặt. Cuộc chiến tranh dùng vịnh nó là một sự kháng cự và tranh chấp về quyền lợi kinh tế, đặc biệt là dầu hỏa, giữa thế giới Trung Đông, đặc biệt là Iraq đối với thế giới cùng phương Tây, mà chủ não của liên minh này là Hoa Kỳ. Cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Afghanistan là cuộc chiến tranh giành cái quyền giữa các lực lượng, và là một cái bài toán thách đố về cái quyền đó. Rồi một lần nữa cuộc chiến tranh của Mỹ với Iran như có tiềm năng đang diễn ra, nó cũng lại là một cuộc chiến tranh đặt trên nền tảng của sự tranh luận và chống đối về quyền lực, tức là quyền lực hàng giác, được tô hồng và bơm phồng với nhiều chức năng bảo hộ an ninh quốc gia ở phương diện này hay phương diện khác. Cho nên chỗ nào có tranh luận là chỗ đó có chống đối. Theo Đức Phật, khi mà có chống đối xuất hiện rồi đó, thì thái độ bực mình, cao có, khó chịu, nói chung là phiền não và nghiệp chướng bắt đầu kéo theo sau. Tại vì trong các cuộc chiến phải có thắng và thua. Ngay cả trong tình huống huề thì cả hai bên cùng thua. Chứ là thử quan sát một con ngựa, nếu có hai người trở lên cùng cởi, chỉ có một người ngồi ở đầu và người thứ hai là ngồi ở giữa, ngồi thứ ba ngồi sau cùng. Không thể có tình huống hai người cùng ngồi đầu trên một con ngựa. Một chiếc xe lửa có thể gồm có nhiều chục to, nhưng chỉ có một cái to đầu quyết định cái chiều hướng đi của nó và đích đến của nó là ở chỗ nào và tốc độ là bao nhiêu. Do đó kháng cự và chống đối đó dẫn đến thắng và thua, mà kinh Pháp Cú Đức Phật xác định rất rõ: thắng dẫn đến thái độ của sự đồng thuận, hoan hỷ, biểu hiện của những nụ cười vui chơi, ăn mừng, và có thể đánh mất phương hướng vì ỷ lại, ngủ quên những chiến thắng. Còn thua dẫn đến những giọt nước mắt, buồn rầu, bực dọc, khó chịu, thậm chí tự tử. Cái mùa quốc cúc là cái mùa rất nhiều khổ đau. Hàng triệu 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 con tim ngồi trước cái màn ảnh, theo dõi từng đường bóng với sự vận chuyển của đó trên một cái khung sân mà mỗi bên có 11 cầu thủ. Sự chọc lưới của một quả banh vào trong một khung thành nào đó tạo ra hàng triệu triệu nụ cười và tiếng vỗ hô và vỗ tay hoan hô, thì ngược lại có hàng triệu triệu những giọt nước mắt rơi xuống. Cá độ dẫn đến tán gia bại sản trong tình huống này là điều không thể tránh khỏi, và nhất là quốc gia cuồng nhiệt nhất về bóng đá là Brazil. Tức là Brazil, nếu các cầu thủ này bị để những quả bóng chọc lưới một cách không thuyết phục, họ khó có thể trở về quốc gia bình an vô sự lắm. Sự cuồng nhiệt của những người hưởng ứng đồng tình sẽ làm cho tất cả những người này đang sống trên đống lửa, và họ bị một sức ép tâm lý rất lớn. Các nhà huấn luyện viên giỏi đó sẽ không bao giờ cho những người được gọi là cầu thủ siêu sao sút cái quả banh đầu tiên khi mà cái trận đấu đó nó không kết thúc, mà phải được diễn ra với cái thế là đá luôn luôn. Thì sức ép tâm lý ở đây nó cao quá, vì một siêu sao sút vào khung thành đó là chuyện bình thường, không có gì để được khen. Nhưng khi sút không vào thành đó là cả một sự sụp đổ thần tượng và biết bao nhiêu lời quán trách. Cho nên đó, một cầu thủ không có tầm vóc lớn về tên tuổi thì cố gắng hết mình để làm, vì không xuất vô không có gì để mất, mà xuất vô là cả một sự thành công. Cái chế tâm lý trong mức độ trong hai tình huống vừa nêu, nó dẫn đến thái độ thích và không thích, hạnh phúc và không hạnh phúc. Do đó sự mưu kỳ vọng đó như là phản ứng tất yếu khi mà có sự chống đối diễn ra. Đức Phật kết luận như thế này: khi chúng ta nhận thấy được cái chuỗi kéo theo của phản ứng tâm lý đi từ đối lập dẫn đến tranh luận, từ tranh luận dẫn đến chống đối, từ chống đối dẫn đến bực mình, từ bực mình dẫn đến thái độ từ bỏ chi kiến và không chấp thủ chi kiến này, hoặc là chấp thủ chi kiến khác, là điều mà chúng ta thấy nó diễn ra như là một sự thật. Lúc đó tình huống tâm lý nó kéo theo là tránh vỏ dừa, có thể không gặp vỏ dừa nhưng cũng có thể gặp 3 lần vỏ dừa. Chán ngán một cái gì đó có thể dẫn đến tình trạng bất mãn là mình muốn kết thúc đó, nhưng mà phản ứng chán ngán, nhưng mà và rồi đó người ta không an thật sự, là bởi vì nó là một sự đầu hàng. Do đó làm thế nào để vượt lên trên mọi sự đối đãi, vì bản chất của chân lý nó là một giá trị vĩnh viễn thường hằng, và nó không liên hệ đến cái quyền sở hữu của bất kỳ một người nào, để người đó tự tôn vinh mình là rằng mình là tác giả của chân lý. Cho nên trong kinh Đức Phật chỉ nói rằng là Như Lai là người đã tìm thấy được ngôi lầu đài, cái ngọc ngà châu báu ở trong rừng sâu mà các cây cổ thụ đã phủ trùm với những cây chùm rễ, nếu không có sự phát quang thì không thể nào nhìn thấy đó. Như Lai là người sau khi nhận thức ra được có một tòa lầu đài, cho nên đã phát con đường đi và dẫn những người khác, tức là học trò của ngài, đi trên con đường này và cũng tận mắt nhìn thấy được lầu đài đó. Và Như Lai trong số 49 năm thuyết pháp chưa từng nói một lời nào, cũng không ngoài ý nghĩa không thừa nhận mình là tác giả, để thực tập và chuyển hóa được gốc rễ của các tôi đến tận cùng của đó. Cho nên thấy được chân lý là phải vượt lên trên được các đối đãi, và thực tập với trạng thái không bị rơi vào các đối đãi, hoặc là phủ định hoặc là khẳng định, thì con người trở thành dung thông vô ngại. Các nhà tâm linh Phật giáo phải là những nhà trọng tài trong những tình huống khi mà cái gút mắt giữa hai bên nó dần trào đến một mức độ không có sự tháo gỡ và can thiệp vào đó, thì cả hai bên đều đang biến mình trở thành con vật thiêu thân, tức là khổ đau cùng cực. Còn đứng về một phía thì biến mình trở thành một công cụ, dầu là bên phía chánh nghĩa lại càng không bên phía phi nghĩa. Cái tinh thần Phật giáo là phải tinh thần dung thông vượt lên trên các ý thức hệ chính trị, dù ý thức hệ chính trị đó có thuận hay là nghịch với đạo Phật, có chống đối hay là kháng cự với đạo Phật, mình cũng phải vượt lên trên. Kế tiếp, để thực tập được như thế đó, Đức Phật dạy là chúng ta phải thường xuyên quán vô ngã như là một nhu cầu. Cái tôi đó nó có nhiều góc cạnh như là vỏ sầu riêng, ở nhiều phương diện nó có thể như là cái sợi dây kiểm gai, trong nhiều tình huống đó nó có thể trở thành thành trì, và nó có thể là bông nguyên tử và hạt nhân. Sức tàn phá của nó khó có thể lường trước được. Chuyển hóa được cái tôi qua sự thực tập và quán chiếu đó, thì hành giả dễ dàng vượt lên trên mọi hệ đế đạt đối đãi, và không gắn mình liên hệ đến hoặc là chủ nghĩa này hoặc là học thuyết khác. Khi mà các giáo hội Phật giáo đang đứng về một phía nào đó, chúng ta biết là sự tổn thất nằm về phía Phật giáo, mà nhất là các tín đồ Phật tử. Tuyên dương một ý thức hệ giáo hội, cho là đồng lúc đó đó chúng ta đánh mất đi cái giá trị lớn nhất là giá trị tâm linh của Tam Bảo. Chúng ta phải hiểu rằng là dầu là giáo hội đại diện cho tâm môn pháp phái như là một phương pháp hành trì, tính đa dạng của pháp môn cho phép chúng ta chấp nhận cái như thế, nhưng đừng bao giờ nghĩ rằng cái quan điểm và pháp môn hành trì của giáo hội mình vượt lên trên, và do đó không chấp nhận các pháp môn và giáo hội của người khác. Trên cái đó nó cũng loại trừ, giống như cái cách thế loại trừ của thế gian mà Đức Phật đã phân tích rất rõ trong bài kinh này. Đạo Phật Việt Nam có rất nhiều nhân tài, xưa cũng như nay. Ấy thế mà cho đến bây giờ chúng ta chưa có được một bộ Đại Tạng Kinh, mặc dù Đạo Phật đã có mặt trên quê hương Việt Nam 20 thế kỷ, ngay cả trước luôn cả Trung Hoa. Các nước Phật giáo khác không có sức mạnh như là Việt Nam, chẳng hạn như Lào, Thái, Campuchia còn có được 3 bản kinh điển của họ, còn chúng ta cho đến bây giờ chưa có. Bởi vì chúng ta không có tiếng nói chung. Trước năm 75 cũng như thế, sau năm 75 thì tình trạng đó lại càng nặng nề hơn. Trong và ngoài nước, ý thức hệ của giáo hội trước năm 75 và sau năm 75 đã trở thành những trở ngại thật sự cho việc truyền bá và gieo rắc hạt giống tâm linh cho dân tộc và con người Việt Nam. Chúng tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi thành phần giáo hội phải nghĩ rằng là bản chất của giáo hội, như Đức Phật nói ở trong kinh Tương Ưng, chỉ là một con bò kéo xe. Cái tính năng chuyên trợ của nó để giúp cho con người đỡ phải vất vả, chân lắm tay bùn, cần phải được thiết lập như là cái trọng tâm đầu tiên. Còn con bò đó là bò giá hay là bò thuần chủng, bò màu nâu, màu đỏ, là bò thậm chí là bò màu đen, tức là trọng, chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nó chuyên trở được cái gì, giúp đỡ cho con người được cái gì. Nếu bản chất phục vụ nhân sinh nó không còn nữa thì mọi ý thức hệ giáo hội chỉ là cái hành chánh, và tệ hơn nữa nó có hình hướng của hành chánh thế gian. Do đó phải thực tập vô ngã để không quan trọng quá chính mình và hạ liệt hóa những cái khác với mình. Sự thực tập vô ngã được Đức Phật nêu ra trong kinh này bằng cái nguyên văn như sau. Chúng ta quan sát rằng là thân này do bốn yếu tố phổ quát hình thành, tức là đất, nước, gió, lửa, thì là triết học là nguyên lý chất rắn, nguyên lý chất rỗng, nguyên lý chất vận động và nguyên lý chất nhiệt tồn tại. Do cha mẹ sanh ra, nói theo kinh Trung Bộ là có tinh tra, trứng mẹ và nghiệp thức của một chúng sanh nào đó vừa mới qua đời, mà nghiệp cảm tương ức sẽ làm cho họ trở thành con cái trong gia đình này. Nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, tức là các vật thực đó làm cho thân thể ngài được trưởng thành, để từ cái giờ phút mà cái phôi thai được tạo thành mạng sống ở trong lòng của người mẹ. Nếu không có vật thực thì không có bất kỳ một sự trưởng thành thông qua tiến trình biến dịch nào có thể thành tựu được. Do đó Đạo Phật không kháng cự lại cái chủ nghĩa gọi là tiêu thụ, chỉ có điều là đặt nó vào trong cái quỹ đạo tiêu thụ như thế nào, đối tượng nào, để cho tâm của mình không trở thành kẻ lệ thuộc hay nô lệ của cái giác quan, để đảm bảo được sự an vui lâu dài. Cái thân thể như thế nó chịu cái quy luật vô thường biến hoại, làm cho nó bị ảnh hưởng từ nhiều phương, nhiều hướng khác nhau, và hậu quả hay là cái tiến trình tất yếu của đó là dẫn đến sự hoại diệt, tức là kết thúc mạng sống. Cái biến dịch vô thường này cho phép chúng ta thừa nhận rằng là thân thể này từ lúc sinh ra đứng lên đến lúc phải già và chết, vì vậy đó cũng không cần phải tốn quá nhiều công sức tiền bạc để đầu tư vào nó về phương diện chủ hình thức với mỹ cảm của giác quan, và xem nó như là đích điểm của đời sống thường nhật. Người có gia tài sự nghiệp tiền bạc nhiều chừng nào thì họ lại thích khẳng định mình bằng cách là hưởng thụ để đảm bảo được cái quyền hạnh phúc đó. Càng giàu to phú quý như chừng nào thì vào những khách sạn một đêm trôi qua là phải tốn đến 5-10 ngàn đô la Hoa Kỳ, vì họ cảm thấy là an toàn cái phong cảnh và cái nghiện cái không gian đó, để khẳng định là tôi là người giàu, tôi là người sang trọng, tôi là người quý phái, làm cho họ tiêu hao tiền như nước. Các mỹ phẩm, các trang sức phẩm nó trở thành như là cái nhu cầu không thể thiếu. Lăn xả và chạy theo những thứ đó thì mình trở thành kẻ đô lệ. Mình tưởng là mình đang làm đẹp chính mình, mà trên thực tế mình đang biến mình trở thành một kẻ lệ thuộc. Cho nên bản chất của sự làm giàu trong Phật giáo không phải là để vinh thân phì gia, mà là để có nhiều phương tiện phục vụ cho xã hội và cộng đồng. Thì cái tiến trình phước báo đó nó sẽ tạo ra phước báo nhiều hơn. Còn hưởng thụ nó như cục đá mài, mỗi một giờ khắc trôi qua, mỗi một cái phương tiện hưởng thụ thì nó sẽ bị mòn mỏi và không còn là chính nó nữa. Thì biến dịch của thân thể cũng như thế. Hành giả phải quan sát hàng ngày, hàng giờ, hàng đêm. Và quan trọng nhất, bài kinh nói, khi chúng ta thấy được cái thân là vô thường đó, thì cái bệnh nó có thể dẫn tới những cái đau nhất trên cơ thể, nhưng đừng bao giờ để cho nó ảnh hưởng đến tâm lý là khổ. Khổ thuộc về tâm lý, khổ thuộc về cảm xúc, nhưng đau nó thuộc về vật lý, thuộc về hình hài. Sự thành công và khác biệt cũng như là giá trị của một hành giả là nằm ở chỗ đó, là trong nỗi đau không đi kèm theo nỗi khổ. Còn người không có thực tập đó, thì cái đau kéo theo cái khổ, và cái khổ đó nó dẫn đến cái đau, và hai thứ này không tách rời lẫn nhau. Muốn như thế thì chúng ta phải quán chiếu là thân thể này đó, nó như là một cái cục bú, nó là vốn dẫn đến tiến trình ung thư, và cái chết nó diễn ra như là một quy luật. Nó như là một mũi tên độc, khi thấm vào rồi đó thì mạng sống nó chỉ còn là 5 tháng thời gian. Hoặc là nói như là những điều bất hạnh, như là bệnh chướng, bởi vì hai thứ này nó không tách rời khỏi đời sống của con người kể từ khi con người có mặt. Nó như là một kẻ địch làm cho con người sống trên đống lửa, sống trong sự lo sợ, sống trong tình trạng sợ khủng bố, hãm hại, hủy diệt, thủ tiêu, nhân dân. Nó như là kẻ phá hoại, và quan trọng, nó là không và nó là vô ngã. Cái tiến trình quán tưởng quan trọng nhất là nằm ở hai cái niệm này. Chứ không đây không phải là phủ định từ, đó là phải có, mà không là một trái rỗng về phương diện thực chất, cho nên nó không có tính thực thể. Nó giả có và tồn tại trong khoảng thời gian nhất định, và ảnh hưởng đó nó không thể bền mãi với con người. Cái nét đẹp của tuổi thanh xuân nó có, không ai phủ định, nhưng nó có mấy mươi năm rồi nó được đắp đổi bằng mái tóc râm ở tuổi trung niên, và bằng mái tóc bạc ở tuổi lão niên, và bằng cái chết ở tuổi mà tuổi thọ đã được kết thúc. Giờ quán tính chất không thực thể đó, chúng ta mới dễ dàng nhận dạng ra được rằng là cái tổ hợp tâm lý và vật lý này nó không phải là của mình. Mình vay mượn nó và tồn tại cái đó mấy mươi năm thôi. Nhưng mà trên thực tế khi chúng ta vay mượn cái gì đó rồi, chúng ta thường nghĩ nó là mình hoặc là thuộc của mình thôi. Một căn nhà mình thuê, mình vay, mình cũng tưng tiêu y hệt như là căn nhà ruột của mình ấy. Hay nói cách khác là tiến trình chấp trước đó, nó có mặt đối với tất cả những sự hài lòng, mặc dù sự hài lòng đó nó bắt nguồn từ sự vay mượn thôi. Tinh tra quýt huyết mẹ tạo nên hình hài vật lý. Bốn yếu tố đất nước gió lửa thì nó là nền tảng của đời sống hình hài này: cơm ăn áo mặc, tình cảm, tình yêu, tình thương, hạnh phúc, tuệ giác và các giá trị tinh thần khác đó, nó chỉ là như là một công cụ để giúp cho mình sống có cách có ý nghĩa hơn là các loài động vật và gia súc, chứ nó không phải là vĩnh viễn của mình. Cái quán như vậy thì chúng ta không còn quan trọng quá về dòng cảm xúc, không còn quan trọng giá hóa về danh tánh, tên tuổi, ngày tháng năm sinh, vai trò, vị trí xã hội, địa vị, chức tước, nhà cửa, tài sản, nói chung là những cái thuộc về tôi và sở hữu của tôi. Nhờ như thế đó thì chúng ta mới vượt lên trên được mọi đối đãi. Cái tiến trình của thực tập vô ngã là vượt lên trên đối đãi, để từ đó mình có thể dung thông với mọi người, mọi thành phần trong xã hội này. Thì thù sẽ trở thành bạn, còn bạn trở thành tri kỷ, tri kỷ trở thành những người đồng chí hướng để phục vụ cho tha nhân. Điều thứ hai, Đức Phật dạy chúng ta thực tập chuyển hóa cảm xúc. Muốn thực tập thì chúng ta phải hiểu là cảm xúc có ba loại: cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc khổ đau, cảm xúc vô ký hay là cảm xúc trung kính. Nó chưa xác định được là khổ hay là vui, vì có những tình huống, có những thời điểm đó, tâm chúng ta nó trở thành như là không có ghi nhận tất cả bất kỳ một cái phản ứng, dầu là hưng phấn của thần kinh hay là ức chế của thần kinh. Đó là lúc mà chúng ta ngồi ở giữa đám đông cái hàng trăm hàng ngàn người lo phát ra nói răng rộ như thế mà chúng ta không nghe biết gì, bởi vì tâm chúng ta đang bị chững lại và nó trở thành một cái ổ khóa, và tất cả mọi dữ liệu nó tiếp nhận từ con mắt, từ lỗ tai, từ mũi, từ mũi, từ lưỡi, từ thân thể này, nó không tạo ra một cái phản ứng. Vì vậy đó, ý niệm đưa về thần kinh trung ương nó không có, vì đó cái tri giác đó, nó không có mặt. Thì trạng thái đó gọi là trạng thái vô ký. Còn các hành giả Phật giáo thực tập vượt lên trên, bởi vì nó vẫn tiếp xúc, vẫn nhìn thấy, vẫn giao lưu, vẫn đối tác, nhưng không để bị hệ lụy vào nó và làm chủ được nó. Nó có tiến trình của sự chủ động và sự thực tập để đạt được cái tình trạng chủ động về phương diện tích cực này. Ba loại cảm giác nào khống chế con người? Nếu sự khống chế đó là khổ đau, hạnh phúc hay là trung tính, thì các cảm giác còn lại đó sẽ không có cơ hội để biểu hiện. Điều này chúng ta thấy rất là rõ. Khi mà dòng cảm xúc của nỗi khổ niềm đau khống chế rồi thì đang có mặt trong hạnh phúc, đang sống trong hạnh phúc, con người có thể đứng nước này trong nước đó và không thừa nhận hạnh phúc diễn ra là một sự thật. Do đó phải quên đi những giọt nước mắt, vẫy với tay chào với niềm đau, tống khứ quá khứ và đóng bít hết tất cả mọi thứ có thể làm kích loạn cái thần kinh theo chiều hướng tiêu cực của cảm xúc. Thì lúc đó con người đó mới có thể sống một cách thản nhiên để nhìn mọi sự vật hiện tượng diễn ra với mình một cách rõ mồn một, như là thấy các phân ở trong lòng bàn tay. Cho đó được gọi là chánh niệm. Khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, khi ngồi biết ngồi, khi nằm biết nằm. Cái chánh niệm nó khác với cái biết thông thường. Ở chỗ đó là cái sự biết này nó phục vụ cho giá trị an vui và hạnh phúc. Còn kẻ đi ở trong chạy đua, giờ là marathon hay chạy đường ngắn, thì cái ý niệm và ý thức chính yếu của họ là cái bước chạy như là vũ bão, và cái kết quả cũng như là mục đích đến của họ là trở thành một kỷ lục gia. Cái ý thức đó mặc dù nó cũng rõ ràng mong một, nhưng nó không được gọi là chánh niệm, vì nó không phục vụ cho trạng thái an vui. Nếu người đó lỡ mà ở những cái giây phút cuối cùng một người khác vươn lên trên do sức bền của sức khỏe, thì họ không còn là quán quân mà trở thành là á quân ra, cho nên nỗi đau bắt đầu có mặt và xuất hiện liền. Tất cả những sự tập trung của tư tưởng, nếu nó gắn theo buồn và vui thì cái đó không phải là chánh niệm. Chánh niệm là một bộ lọc của ý thức làm cho tất cả các đối đãi của nhị nguyên nó không có mặt. Chỉ khi nào chúng ta thực tập được như thế thì lúc đó đó hành giả mới được gọi là đạt được trạng thái của thiền quán, và các cảm xúc đã được vô hiệu hóa, mặc dầu nó vẫn diễn ra như phản ứng sinh học tự nhiên của cơ thể. Tát vào một cái vào má như thế này, nếu quá mạnh dở bàn tay ra, đầu tiên có một vết đỏ hằn lại trên đôi má. Cái đau điếu về phản ứng sinh học của cơ thể nó vẫn xuất hiện, vì cái nét xúc chạm quá mạnh và quá đột ngột như thế này, nó tạo ra một cái ý niệm đưa về thần kinh trung ương, đưa ra một cái ý thức rằng là tôi bị đau. Cái đau đó là tôi bị tát, cái tát đó là có một tác giả, người ghét, người thương, người thích, người không thích đối với mình. Và khi để cho ý niệm đó nó khống chế và tồn tại thì các ý niệm còn lại mất hết. Đang sống an vui, đang hạnh phúc, đang ngồi tụng kinh, đang thiền quán, đang kinh hành mà bêu cái tác cái. Nếu mình dướng vào cái tôi và dướng vào có tác giả tạo ra tính nạn nhân ở cái tôi của mình thì hạnh phúc đó không còn nữa. Sự thay thế đó diễn ra như là một tiến trình. Thấy được cái quy luật này, Đức Phật dạy chúng ta phải quán chiếu bản chất vô thường của cảm xúc. Cảm giác giàu là hạnh phúc cũng vô thường vì chịu sự biến dịch. Cảm giác khổ đau càng phải quán vô thường để đừng có chung thủy với nó, đừng chung thành với nó, đừng tận tụy với nó, đừng cung cấp thêm dưỡng chất cho nó, thì nó mới phải tay chào với chúng ta. Cái cảm giác trung tính lưỡng khựng giữa vui và khổ, hoặc là mất cái phản ứng của tri giác, mà nặng nhất của nó là bệnh tâm thần. Ta không còn biết mình là ai, cái chủ thể của cái tôi này là gì, danh tánh, tên tuổi, con cái, họ hàng, tộc, hoàn toàn không biết. Và người thân của mình là ai? Trạng thái vô ký đó rất nguy hiểm, và nó có tác hại trên cái hoạt dụng của thần kinh rất lớn. Thì hành giả phải thấy rằng là nó vô thường vì nó có nhiều yếu tố để hình thành. Dòng cảm xúc hạnh phúc cũng như thế, phải có lời khen, phải có sự đồng thuận, phải có thuận cảnh, phải có bạn hiền, phải có người tốt, phải có những giá trị tích cực, phải có sự thuận lợi, phải có sự phát triển, thì niềm vui chúng ta dâng trào. Và nếu thiếu điều gì thứ đó, cái điều vui đó bị thách đố và nó có thể bị mất. Cái nỗi khổ niềm đau chúng ta quán như thế thì dễ dàng hơn, vì do có người xấu, do có kẻ gièm pha, do có kẻ chửi bới, do có kẻ tác động tiêu cực, do người khác không nhìn thấy rằng cái tài năng và sở đấu của mình, cho nên nỗi khổ xuất hiện. Và đó là duyên, duyên chưa đủ cho nên nó đến theo cái chiều hướng không tốt, và do đó cũng không dạy gì mà giữ lâu dài với nó, cho nên dễ dàng chúng ta vượt qua. Vì vẫy tay chào cái nỗi đau đó, nó trở thành cái quyền ước của rất nhiều người. Nhưng có nhiều người thích muốn mà không làm được vì thiếu phương pháp. Thì cách làm đơn giản nhất là buông xả là đạt được liền. Chúng ta phải quán chiếu rằng là tất cả các dòng cảm xúc nó sẽ bị đoạn diệt, hủy hoại, suy tàn vì cái tiến trình của nó diễn ra theo kiểu cực thịnh tắc suy, cực suy tắc thịnh. Cái chiều lên và xuống của nó đó, nó diễn ra nó tùy theo trạng thái tâm thức và sự thực tập của từng người. Có lúc có người giữ nó 10 năm, 20 năm, 30 năm, có người giữ 10 ngày, 10 giây, 10 tiếng, 10 phút, có người giữ nó trong một tích tắc, có người khi nó xuất hiện là có thể vô hiệu hóa nó được liền. Và cái tiến trình thực tập như thế nó sẽ quyết định ta là thánh hay là phàm, là an vui hay là khổ đau. Buồn vui lẫn lộn con đường thế gian. Câu thơ đó là chúng tôi muốn gửi gắm đến cái niệm rằng là bản chất của cuộc đời nó lẫn lộn giữa hai thứ thuận và nghịch, với hai niềm cảm xúc khác nhau. Vượt lên trên buồn và vui đó, vượt lên trên cảm xúc đó, nó mới trở thành con đường xuất thế. Xuất thế đây không mang ý nghĩa là tiêu diệt yếm thế, mà là vươn lên trên hệ lụy của cuộc đời. Cuối cùng Đức Phật đã phân tích cho trưởng trảo rằng là sự vươn lên trên thuận và nghịch là đích điểm cũng như là tiêu chí của sự tu tập. Với tâm giải thoát, các hành giả không nói thuận theo một ai, không tranh thuận với một ai. Sự thực tập này là khó vô cùng. Không nói ai vua theo cái xấu thì quá dễ, vì mình biết rằng nó có tác hại. Không ai vua theo cái tốt thì nó có hai tình huống. Vì mình không muốn để cho người đó chương sinh cái tôi như là một tác giả của chân lý, hay tác giả của sự đóng góp, tác giả của các giá trị. Và mình chỉ thừa nhận nó bằng cách là tán dương, một cách là công tập. Cái gì đúng thì nói đúng. Không tranh luận với bất kỳ một ai. Không tranh luận với kẻ xấu thì tốt rồi. Là bởi vì tranh luận với họ đâu đi tới đâu. Bất quá dẫn đến tình trạng trứng trọi đá. Hay lấy ngọc ngà châu báu để đập với các viên sỏi, viên sạn. Kết quả của sự thành công cũng chẳng mang lại bất kỳ một giá trị nào. Do đó trở nên vô nghĩa và tệ hại hơn nếu chúng ta kháng cự và có ý kiến đối lập với những chân lý hay là với những học thuyết tốt, với những con đường hay, với những pháp môn mà sự hành trì của đó mang lại lợi lạc. Hành giả thực tập không có thuận và không có nghịch như vừa nêu, không có nghĩa là trở thành ba phải, gọi là thiếu lập trường, thiếu quan điểm. Ở đây đó mình không tạo ra tính cách liên minh, vì bản chất của sự liên minh đó đều hàn gắn những cái tôi là với nhau. Mà dầu tốt nhất của cái tôi đó là cái tôi tích cực, cũng cần phải chuyển hóa, vì hễ gốc rễ của cái tôi chưa được chuyển hóa thì sự liên minh đó lúc đầu có thể là chanh chánh với động cơ tốt, nhưng về lâu về dài đó nó trở thành là sự loại trừ lẫn nhau. Khi mà sự loại trừ của cái xấu đó đối với các phần tử tiêu cực đã được thành tựu, thì lúc bấy giờ các thành phần của liên minh này sẽ phải là một bài toán là xác định mình như là cái yếu tố quan trọng nhất, và lúc đó sự xung đột sẽ diễn ra. Không nói thuận theo một ai, có nghĩa là không ai vua, dầu người đó là quan tước lớn, vua chúa, hoàng hậu, thủ tướng, tổng thống, chủ tịch, địa vị, chức tước, hay có một cái quyền hành ở trong một cái giai đoạn nào đó, để chúng ta đứng theo cái cách thế trung lập mà bản chất của đạo Phật và các hành giả phải làm công việc này, để chúng ta mới có được cái tiếng nói rất là khách quan. Và khi chúng ta tác động đến bất kỳ hai đối tượng đang diễn ra như là hai phần tử đối lập, cả hai bên đều có cơ hội lắng nghe chúng ta. Ngày xưa đó, các tổ, các tiền sư thường làm quốc sư, không phải là vì các ngài muốn hưởng cái quyền được cả quốc dân tôn trọng, mà để hướng dẫn và tác động tích cực cho cái chiều hướng phát triển quốc gia theo hướng bền vững, mà không hề phương hại đến con người, động vật và nguồn tài nguyên thiên nhiên. Còn ngày nay đó, các chủ nghĩa và các học thuyết thường nó buộc chúng ta phải gắn về hoặc là phía này hoặc là đứng về phía khác. Khi chúng ta không đứng về phía nào thì cả hai bên cùng tấn công chúng ta và cho rằng chúng ta là kẻ nổi loạn. Vì đó hành giả Phật giáo phải chuẩn bị một thái độ hết sức bản lĩnh và vô ý, để mình có thể sẵn sàng chuyển hóa tất cả mọi sự áp đặt và gắn mình hoặc là bên này hoặc là bên kia. Thiền sư Nhất Hạnh đã từng là một con người như thế. Có một khoảng thời gian tại Việt Nam cho rằng Thiền sư Nhất Hạnh là công cụ của Cục Tình báo Hoa Kỳ CIA. Và tại Hoa Kỳ đó thì Thiền sư Nhất Hạnh là không có chỗ đứng, phải lưu vong ở đất nước Pháp, vì Hoa Kỳ cho rằng Thiền sư Nhất Hạnh là công cụ của Cộng sản. Trong nước thì ngại nguồn thiền sư, ngoài nước thì cho thiền sư là người trong nước, và cả hai bên đều kháng cự. Chuyến về thăm quê hương vào năm 2005 và bây giờ là lần thứ hai đó, nó là một sự khai thông, mặc dù nó có thể có nhiều mục tiêu khác. Ít nhất là cái sự khai thông trong mức độ ban đầu này nó có lợi cho quốc gia, cho dân tộc, cho Phật giáo và cho tất cả những người hữu duyên với cái con đường văn hóa đó nói chung. Cho nên chúng ta phải thực tập cái bản lĩnh chịu đựng, vì chúng ta sẽ có thể bị quy kết vào một nhóm nào đó mà trên thực tế chúng ta không lệ thuộc, và chúng ta cũng không phải là một thành viên, và chúng ta làm không phải vì cái lý tưởng của cái đó, mà chúng ta làm vì muốn lệ lạc cho số đông, cho chư thiên và là người nói theo tông chỉ phục vụ của đạo Phật. Kế tiếp, Đức Phật xác quyết rằng là chúng ta chỉ phát ngôn và tuyên bố những gì cần tuyên bố theo mặt ước của ngôn ngữ đã được sử dụng ở trên cuộc đời, tức là nói bằng cái tư thế rất là độc lập, không nói dựa, không nói theo, không kháng cự, không chống đối. Cái gì cần nói thì nói, cái gì không nói thì giữ yên lặng trong thiền định để sự bực dọc đó nó không có cơ hội phát triển, và nhờ đó dòng cảm xúc được chuyển hóa và lắng dịu hoàn toàn. Quan trọng cuối cùng Đức Phật nói là khi chúng ta sử dụng ngôn ngữ của thế gian như là một mặc định trong giao lưu đối tác, thì đừng bao giờ chấp thủ vào từ ngữ đó, vì nó chỉ là một công cụ thôi. Cái này mới là sự thực tập rốt ráo. Chân lý chưa tuyên ngôn là bản thân vì chân lý, vì cuộc đời, vì con người, chứ đâu thuộc về phe phái nào, ủng hộ phe phái nào, hay là chu dập kháng cự phe phái nào. Nhưng rồi cũng không được quyền chấp vào các ngôn từ được mặc định trong sự biểu đạt của ngôn ngữ. Còn đối với những người không có khả năng viết bằng tay, không có khả năng thể hiện bằng miệng qua lời nói, thì ngôn ngữ truyền thông của họ chính là thân thể với những mặt ước và ký hiệu. Và trong nền văn hóa của các quốc gia, trong lịch sử phát triển của nhân loại đó, thì mỗi một biểu tượng trong các loại hình nghệ thuật nó trở thành một loại hình ngôn ngữ khác nhau. Và cũng đừng bao giờ chấp trước mặt hoặc là bị hệ lụy vào chúng, thì hành giả mới trở thành con người thông dong, và kết quả đạt được giải thoát nó trở thành như là một hiện thực. Sau khi nghe Đức Phật dạy về cái cách thức giả từ ưa ghét, chuyển hóa cảm xúc bằng tinh thần quán vô ngã để vượt lên trên mọi đối đãi của dị nguyên và vượt lên trên sự thuận và nghịch trên cuộc đời, thì lúc đó Ngài Xá Lợi Phất đang là một vị thị giả, là một vị xuất gia rất trẻ, mới đến được đạo Phật có mấy ngày thôi. Đã chuyển hóa hết tất cả các hệ lụy của tâm và từ bỏ tất cả các pháp bằng trí tuệ siêu tuyệt nhất, và từ đó ông trở thành một bậc A-la-hán trẻ. Bài học mà chúng ta học được ở đây đó là trong những tình huống chúng ta nghe với tư cách là một quan sát viên, nghe như là một người đang có mặt trực tiếp hay là gián tiếp đó, chúng ta tìm những cái sâu sắc nhất, cái hay nhất để ứng dụng vào trong bản thân mình, chứ phải đến lượm lặt tri thức, vì lượm lặt tri thức nó sẽ tăng trưởng cái tôi. Còn lượm lặt để thực tập đó, thì chúng ta sẽ giải quyết được cái tôi, và khi cái tôi được chuyển hóa thì sự chứng đắc là một sự thật. Xá Lợi Phất đã trở thành một vị thánh ở cái tuổi rất trẻ, và đến với đạo Phật chỉ có vài ngày, là theo kinh đó, mới có 2 tuần lễ sau khi Đức Phật thành đạo thôi. Trong khi đó, trưởng lão Trường Trảo đó cũng nhờ sự phân tích của Đức Phật một cách rất là sâu sắc, đã chứng được pháp nhãn, lìa được những trần cấu. Pháp nhãn là cái nhìn của chánh pháp, cái nhìn của duyên khởi, cái nhìn của vô ngã, cái nhìn của vô thường. Vì vậy đó không còn có bất kỳ một trần cấu nào có thể làm hệ lụy và vướng lụy đối với ông được. Và ông đã xúc động phát biểu lên: phàm tất cả pháp gì được khởi lên thì đều phải có hồi được đoạn diệt. Sự chứng đắc pháp nhãn thanh tịnh không còn trần cấu này nó gắn liền với sự ngộ nguyên lý vô thường. Nhờ đó hành giả có thể thấy được pháp, chứng được pháp, ngộ và pháp là một, thể nhập với pháp không còn sự gián cách nào. Tất cả mọi nghi ngờ được tiêu trừ, các do dự đã được đoạn tận, chứng đắc được sự tự tin tuyệt đối và tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp không hề trải qua bất kỳ một trung gian nào. Cái mô tả nguyên văn trong bản kinh này rất là sâu sắc. Hành giả Phật giáo phải huấn luyện mình như thế, còn phải nương vào một trung gian như là cây thập giá, mà vị linh mục như là một trọng tâm nối kết giữa Thượng Đế và con người, là chúng ta còn bị lệ thuộc, ít nhất là Thượng Đế, gần nhất là linh mục, và cụ thể nhất là giáo hội. Và do đó sự ràng buộc đó làm cho con người mất đi cái chất liệu giải thoát tự lập một cách tự tin, tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp. Chứ hành giả không bao giờ thần tượng hóa cái người tuyên truyền chân lý, mặc dù chúng ta biết ơn cái vị đó, để không dẫn đến cái tình trạng tôn sùng cái tôi của thầy mình. Chính vì vậy mà trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chúng ta cái nguyên tắc đạo đức về phương diện tâm lý này là y pháp bất y nhân, tôn thờ chánh pháp, tôn thờ đạo lý, tôn thờ tuệ giác, tôn thờ con đường chuyển hóa, tôn thờ hóa trình thực tập. Nhưng chúng ta không để cho mình bị lệ thuộc vào yếu tố trung gian, mặc dầu các vị xuất gia chân chánh sự đóng góp của họ làm cho đạo Phật có mặt và biết đến ở cuộc đời. Nhưng đừng để cho mình bị tiếp xúc một cách gián tiếp ở mức độ cấp độ 1 hay là cấp độ thứ 2. Chính vì vậy mà chúng tôi trong nhiều năm qua nỗ lực phiên dịch một số kinh và biên tập một số kinh điển đã được các vị hòa thượng, các bậc cao tăng dịch tập hợp lại xuất bản, là nhằm tạo điều kiện cho các hành giả Phật tử tiếp xúc trực tiếp cái lời dạy của Đức Phật. Nếu chúng ta chỉ đến với đạo Phật thông qua các nghi thức hành trì, buổi sáng là thần chú Thủ Lăng Nghiêm và tập chú, buổi trưa là cúng dường ba đề chư Phật, buổi chiều đó là các thần chú để giúp đỡ cho các loài ngạ quỷ được phóng thích cái cảnh giới chấp trước về cảm xúc để siêu sanh thoát hóa, và buổi tối là thời kinh tịnh độ hoặc là phổ môn hoặc là Di Đà, còn có một cơ hội mở cửa tự giác ra biển trời bao la của Phật pháp mà Đức Phật đã nói suốt 49 năm. Ngoài ra, chúng tôi còn lập hai website, một website bằng văn bản chứa đựng hàng trăm bài kinh từ kinh tạng nguyên thủy Pali cho đến kinh tạng phát triển đại thừa, để giúp cho tất cả chúng ta có cơ hội tiếp xúc trực tiếp, không thông qua bất kỳ một trung gian nào. Để làm việc đó, chúng tôi còn chủ trương là khi dịch kinh điển là phải thuần hóa bằng tiếng Việt, không khô chấp vào các thuật từ rất xúc tích cô đọng chữ Hán để chứng tỏ rằng mình là một nhà Hán học. Dịch kinh như thế nào để cho người tiếp xúc đó không cần phải nương vào các tự điển mà vẫn có thể hiểu được nguyên nghĩa, nếu người đó có được cái trình độ căn bản thông thường. Đó là sự thành công nhất của một dịch giả. Các bản dịch từ tiếng Pali và Sanskrit lúc này dễ dàng hiểu hơn là các bản dịch từ chữ Hán. Thì trong chữ Hán đa nghĩa, xúc tích cô động, nếu dịch quá thoáng đó thì người ta nói rằng là mình là cái người dịch không chuẩn, không hiểu được hết những cái lắt léo trong cái cách thức chê chữ của người Trung Hoa. Đừng bận tâm với những lời khen tiếng chê như thế, hãy dịch kinh như thế nào để cho người đọc vào đó có thể hiểu, nhờ hiểu dẫn đến hành trì, nhờ hành trì dẫn đến kết quả. Cái đó nó làm cho cái tính cách bị lệ thuộc ở người, cái người tu sĩ nó giảm bớt ở người đại gia. Phần lớn các nghi thức chúng ta nó để bằng chữ Hán, người Phật tử đọc Phật không hiểu, do vì không hiểu cho nên chỉ tác dụng chính yếu là ở cái âm hưởng du dương trầm bổng, rồi từ đó có thể dẫn đến những cái hậu quả về mê tín, xem Phật như là thần linh, mà xem kinh điển như là thần chú có thể trị liệu cho chúng ta. Mà trên thực tế bản chất đạo Phật không như thế. Đức Phật nói là ngài không có pháp bí truyền, những gì ngài nói và tuyên bố đó như là những chiếc lá có chọn lọc trên lòng bàn tay so với vô số các chiếc lá trên cây và trong rừng, nghĩa là nó có tính thiết thực và không hề có bất kỳ một dấu diếm nào. Ở một ngữ cảnh khác, Đức Phật nói những gì ngài nói như là những cái va hoang hay là cái vân ở trong lòng bàn tay, ai có mắt đều có thể nhìn thấy, chứ ngài không giấu ở trong tường, trong vách, dưới động đất hay ở một phương trời cao siêu nào. Rất thiết thực hiện tại. Có thực tập là có chuyển hóa là có thành công. Do đó, để thực tập và có kết quả là chúng ta phải trực tuyến với Phật, trực tuyến bằng cách là thực tập và hành trì. Còn biến Phật pháp trở thành một cái loại tri thức đó, thì cái tôi đó nó cũng lớn không thua bất kỳ một cái tôi nào, và lúc nó còn lớn hơn những cái tôi thế gian, vì nó trở thành cái cơ sở biện hộ lý luận rất là sắc bén, cuối cùng là không phục vụ được cho bất kỳ an vui hạnh phúc cho ai. Thì nội dung của bài kinh này là chủ yếu là dạy chúng ta vươn lên trên sự thương ghét của cuộc đời. Ghét thương là chuyện của đời. Tự do bình đẳng là chuyện của người tu. Tức là không để mình bị hệ lụy trong cái ý thức hệ, các đối lập bên này bên kia, phe này phe nọ, đảng phái này hay là đảng phái khác. Vượt lên trên mọi đối đãi như thế thì tâm con người mới được hanh quang thật sự, và không có bất kỳ một sức ép nào đứng liên minh về một phía thì chúng ta bị phía đó tạo sức ép. loại trừ liên minh của một phía thì chúng ta trở thành lực lượng kháng cự của phía này, rồi cuối cùng chúng ta không có được tự do. Cho nên đạo Phật phải đứng lên trên hết tất cả mọi liên minh, để cho mọi liên minh đó đều có thể nương vào đạo Phật để tìm chất liệu tâm linh. Cho nên đạo Phật không nên là thành viên của bất kỳ một tổ chức nào, bởi vì làm như thế là chúng ta đang tạo liên minh, mặc dù liên minh trực thuộc, liên minh hệ lụy hay là một cái liên minh phụ hòa. Chúng ta phải đứng riêng thì mới có thể trở thành một viên kim cương, và tất cả mọi thành phần sỏi đá còn lại phải nương vào cái sức sáng của viên kim cương này để tạo giá trị cho sự hữu của chúng. Thì chúng ta kết thúc bài kinh tại đây.